thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 14 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Khoa Lâm nghiệp trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên làm tốt việc kết nối giữa cơ sở đào tạo với các nhà tuyển dụng, giúp tăng cơ hội tìm kiếm việc làm cho sinh viên.
Dự án xây dựng mô hình ứng dụng phân nén rúi sâu NK trong thâm canh lúa kết hợp với phương pháp cấy hàng rộng hàng hẹp đã khắc phục được tình trạng bón phân không cân đối.
Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng, trong những năm qua, đội xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự thuộc Công an thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, được tăng cấp, ghi nhận khen thưởng. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về các hoạt động của đội. Sau đây là nội dung chi tiết. Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của xã hội, sáng 13 tháng 6, Khoa Lâm nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo kết nối cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, cơ quan tuyển dụng ngành lâm nghiệp và quản lý tài nguyên rừng, với sự tham dự của các thầy cô giáo là giảng viên và hơn 300 sinh viên khoa lâm nghiệp cùng đại diện các tổ chức cơ quan tuyển dụng trong và ngoài tỉnh. Hiện nay, vấn đề kết nối giữa đại học và doanh nghiệp ở Việt Nam là một nhu cầu tất yếu trong xu thế hội nhập, thể hiện sự gắn kết giữa đào tạo trong nhà trường với thực tiễn, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ cao của các doanh nghiệp. Song trên thực tế, sự kết nối này vẫn có những hạn chế do thiếu thông tin, thiếu đầu mối liên lạc, đặc biệt trong lĩnh vực nông lâm nghiệp. Do đó, tại hội thảo, đại diện khoa lâm nghiệp và các nhà tuyển dụng đã đem đến những thông tin bổ ích về cơ hội thực tập, cơ hội việc làm và đào tạo tại các cơ sở nước ngoài có liên kết với nhà trường. Cùng với đó là giới thiệu về các tổ chức, công ty đang có nhu cầu tuyển dụng lao động, cơ hội việc làm, cơ hội nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học hay những chia sẻ thú vị về môi trường làm việc tại các chương trình, dự án quốc tế. Cũng tại hội thảo, sinh viên khoa lâm nghiệp đã được trao đổi trực tiếp với các nhà tuyển dụng về cơ hội việc làm cũng như nghe các nhà tuyển dụng chia sẻ những điều kiện cần thiết để tìm kiếm việc làm tốt ngay sau khi ra trường. Là Giám đốc Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp, vùng Trung tâm Bắc Bộ thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Anh Dũng đã cho biết thêm về những yêu cầu cần thiết của nhà tuyển dụng đối với một sinh viên mới ra trường.
Đối với các em sinh viên, trước tiên đó là cái tính phải đến trình độ khi ra trường phải đặt trình độ yêu cầu như nào. Về chuyên môn là phải đáp ứng được. Cái thứ hai đòi hỏi các em phải có trình độ ngoại ngữ tốt. Thì để giao tiếp và làm việc với độc lập với những người nước ngoài. Bởi vì các cơ quan bây giờ là hợp tác toàn diện rồi. Và chúng ta hội nhập thế giới, hội nhập toàn cầu và đặc biệt là các cái tổ chức quốc tế là đầu tư vào Việt Nam cũng như là các chuyên gia người ta tham gia vào Việt Nam rất nhiều. Thế nên là yêu cầu đòi hỏi về ngoại ngữ cũng là một những cái yêu cầu đòi hỏi rất cao. Cái thứ ba về tin học. Tin học các em cũng phải vững vàng để mà giải quyết được cái vấn đề khi yêu cầu của đơn vị. Ngoài cái chuyện chuyên môn ngoại ngữ tin học thì các em phải có hiểu biết nhất định về pháp luật, luật pháp của Việt Nam. Từ hiến pháp luật các cái thì để khi mà thực hiện các cái nội dung công việc nó mới nhuần nhuyễn và đảm bảo yêu cầu của pháp luật. Tiếp theo thì sinh viên phải có rất nhiều các cái năng lực, cái kỹ năng để thực hiện kỹ năng giao tiếp, rồi là kỹ năng làm việc độc lập. Ngoài ra là sinh viên phải có thêm kinh nghiệm nữa. Kinh nghiệm nhưng đây đối với ra trường thì làm sao có kinh nghiệm được. Nhưng kinh nghiệm ở đây là kinh nghiệm trong quá trình học tập mình đúc rút được. Rồi là kinh nghiệm trên thông tin đại chúng cũng như là trong các cái tài liệu nghiên cứu mà các em có được.
Nhờ làm tốt việc kết nối giữa các cơ sở đào tạo với các nhà tuyển dụng, năm học 2016-2017, Khoa Lâm nghiệp đã đưa sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại trên 30 đơn vị trong và ngoài trường. Do đó, với việc tổ chức hội thảo kết nối giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, cơ quan tuyển dụng ngành lâm nghiệp sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu lao động của các nhà tuyển dụng.
Chiều 13 tháng 6, Hội trồng Hoa đào phường Cam Giá tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2017-2022. Trong nhiệm kỳ qua, Hội trồng Hoa đào phường Cam Giá luôn tích cực chủ động trong việc trồng và chăm sóc cây hoa đào, đưa hoa đào trở thành cây nông nghiệp mũi nhọn của địa phương. Để cây hoa đào tại địa phương phát triển bền vững, hội đã vận động các hội viên đóng góp trên 100 triệu đồng để xây dựng cổng làng nghề, đồng thời tích cực phối hợp với các phòng ban chuyên môn của tỉnh, thành phố và hội nông dân phường triển khai thực hiện đề án hỗ trợ trồng mới các giống cây đào có chất lượng cao đối với 50 trên 84 hội viên trồng đào, với tổng kinh phí thực hiện gần 160 triệu đồng. Bên cạnh đó, hội trồng cây hoa đào Cam Giá còn tổ chức nhiều lớp tập huấn khoa học kỹ thuật về trồng, chăm sóc cây hoa đào, tổ chức thành công lễ đón nhận nhãn hiệu tập thể hoa đào Cam Giá và cấp phát gần 1.700 nhãn hiệu cho các hộ trồng đào trong làng nghề. Đến nay, toàn phường có trên 200 hộ trồng cây hoa đào trên tổng diện tích 80.000 m2 với gần 60.000 gốc đào các loại. Hàng năm, tổng doanh thu từ nghề ước đạt gần 10 tỷ đồng, góp phần đáng kể vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhiều hộ trồng hoa đào có mức thu nhập cao đạt từ 50 đến 600 triệu đồng một năm. Ngoài việc đầu tư phát triển kinh tế, hội luôn quan tâm chăm sóc tới các hội viên. Trong nhiệm kỳ, hội đã tổ chức thăm hỏi động viên trên 70 lượt hội viên và gia đình hội viên với tổng số tiền gần 10 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ mới 2017-2022, hội trồng cây hoa đào Cam Giá tiếp tục vận động hội viên mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng kiểu dáng cây hoa đào. Phấn đấu đến năm 2022, diện tích trồng cây hoa đào trên địa bàn phường đạt 12 ha, nâng tổng số gốc đào các loại đạt 100.000 gốc với doanh thu đạt trên 15 tỷ đồng. Đại hội đã bầu ra 11 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2017-2022.
Sáng 13 tháng 6, tại tầng 6 tòa nhà 999 đường Bắc Cạn, phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên, Công ty Cổ phần Xây lắp Trang Lan, Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã tổ chức cắt băng khai trương Dương Quán Coffee. Với sự đa dạng các sản phẩm đồ uống, đồ ăn nhanh đảm bảo ngon và nhanh nhất, nên ngay sau lễ cắt băng khai trương, Dương Quán Coffee đã đón rất nhiều lượt khách đến tham quan và thưởng thức. Với không gian thoáng đãng mát mẻ, đặc biệt khách hàng vừa có thể thưởng thức đồ uống, vừa thấy được sự chuyển động của thành phố qua từng ô cửa, nên Dương Quán Coffee hứa hẹn là điểm đến không chỉ dành riêng cho các bạn trẻ, mà cả khối văn phòng doanh nghiệp và nhiều đối tượng khách hàng khác. Nhân dịp khai trương, Dương Quán Coffee sẽ giảm trừ 20% trên tổng hóa đơn thanh toán của khách hàng.
Sáng 14 tháng 6, đông đảo người dân và các vận động viên tiêu biểu xã Cao Ngạn đã về dự lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao xã lần thứ tư. Dự đại hội có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Lễ khai mạc được diễn ra với các phần diễu hành biểu dương lực lượng, thắp đuốc truyền thống, đồng diễn của câu lạc bộ dưỡng sinh và học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. Đại hội Thể dục Thể thao xã Cao Ngạn lần thứ tư được tổ chức từ ngày 20 tháng 5 đến 14 tháng 6, có sự tham gia của hơn 400 vận động viên đến từ 17 xóm thi đấu ở 8 nội dung của 6 môn, gồm bóng đá, đẩy gậy, kéo co, cầu lông, bắn súng trường hơi, cờ tướng. Trong những năm gần đây, cùng với phát triển kinh tế, phong trào thể dục thể thao của xã Cao Ngạn phát triển mạnh mẽ và trở thành nhu cầu không thể thiếu của cán bộ và nhân dân địa phương. Mỗi người dân đều lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để rèn luyện nâng cao sức khỏe. Hiện nay, xã Cao Ngạn có trên 30% dân số thường xuyên tham gia tập luyện thể thao. Nhiều loại hình câu lạc bộ thể thao hoạt động thường xuyên hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, như câu lạc bộ cầu lông, bóng đá, dưỡng sinh, cờ tướng và bóng chuyền hơi. Sau lễ khai mạc, đại hội đã diễn ra vòng chung kết môn thi kéo co. Kết thúc đại hội, ban tổ chức trao gần 30 giải tập thể và cá nhân có thành tích cao. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của cây lúa trên một đơn vị diện tích, từ tháng 7 năm 2016, Trạm khuyến nông thành phố Thái Nguyên đã triển khai dự án xây dựng mô hình ứng dụng phân nén dúi sâu NK trong thâm canh lúa kết hợp với phương pháp cấy hàng rộng hàng hẹp trên địa bàn. Đến nay, dự án đã thu được kết quả tốt, được bà con nông dân đánh giá cao.
Về các xã Thịnh Đức, Tân Cương, Cao Ngạn thuộc thành phố Thái Nguyên, đúng mùa gặt, đầu đầu chúng tôi cũng thấy phảng phất hương thơm nồng của lúa chín. Dưới các cánh đồng, bà con đang nhanh tay cắt từng khóm lúa, bó gọn để chuyển lên máy tuốt. Trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, ai nấy đều hiện lên sự phấn khởi vì có một mùa lúa bội thu. Ông Mai Viết Ái, xóm Gò Pháo, xã Tân Cương cho biết, gia đình tôi có 3 sào lúa HKT99. Những vụ lúa trước do vẫn bón phân theo phương thức truyền thống, bón vãi trên mặt ruộng, tốn nhiều phân mà năng suất lúa không cao. Vụ xuân này tham gia mô hình áp dụng bón phân viên nén NK dưới sâu, kết hợp cấy hàng rộng hàng hẹp. Tôi thấy cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, nhiều bông, năng suất lúa cao hơn hẳn, đạt khoảng 2,8 tạ một sào.
Hiện về cái lúa giống mới mà cái mô hình là cái hàng rộng hàng hẹp so với cái truyền thống thì nó giảm cái công động này. Và so đối chứng thì vẫn năng suất hơn giống lúa truyền thống.
Trong 350 hộ thuộc các xã phường được chọn làm thí điểm bón phân nén dúi sâu NK kết hợp cấy hàng rộng hàng hẹp thì có nhiều hộ đến nay đã áp dụng được 2 vụ. Qua quá trình chăm sóc lúa, đồng thời áp dụng phương pháp bón phân mới, các hộ dân đều thấy không những giảm lượng giống, phân, thuốc, bảo vệ thực vật mà năng suất lại tăng, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình. Phân nén dưới sâu NK là loại phân nhả chậm, được hòa tan từ từ. Viên phân được ép từ máy nén, có chứa 55% đạm ure và 45% kali clorua do Trạm khuyến nông thành phố sản xuất. Do được rối sâu trong đất, chỉ rối một lần duy nhất sau khi cấy từ 3 đến 5 ngày xung quanh vùng rễ của cây lúa, nên việc hấp thu dinh dưỡng của cây tốt hơn, đồng thời khắc phục được hiện tượng bốc hơi, rửa trôi của phân. Đặc biệt, sử dụng phân nén rối sâu sẽ tiết kiệm được chi phí về phân bón, công lao động và hạn chế sâu bệnh. Còn phương pháp cấy lúa hàng rộng, hàng hẹp hay còn gọi phương pháp hiệu ứng hàng biên là công nghệ cấy lúa tiên tiến, được kết hợp quy luật hiệu ứng hàng biên tối ưu với quy luật sức tạo bông tối ưu trên một khóm để sau cấy. Thâm canh lúa theo phương pháp này có nhiều ưu điểm như tiết kiệm giống, hạn chế được sâu bệnh hại, cây lúa tận dụng được ánh sáng đều nhau nên sinh trưởng phát triển tốt. Số rảnh hữu hiệu trên khóm cao, chiều dài bông tương đối đồng đều, số hạt trên bông nhiều, do đó khi áp dụng phương pháp trên trong gieo cấy, năng suất lúa sẽ cao hơn so với tập quán canh tác truyền thống của người nông dân. Đây là phương pháp gieo cấy lúa hoàn toàn mới, thân thiện với môi trường. Qua theo dõi ở vụ mùa năm 2016 và vụ xuân năm 2017, Trạm khuyến nông thành phố đánh giá, khi kết hợp bón phân viên nén dưới sâu NK với cây lúa hàng rộng, hàng hẹp, lượng giống giảm từ 15 đến 30%, phân bón giảm từ 10 đến 25%, năng suất tăng từ 20 đến 30%, chi phí thuốc bảo vệ thực vật giảm, cây lúa ít sâu bệnh, tiện chăm sóc. Ông Vũ Công Định, trạm trưởng Trạm khuyến nông thành phố cho biết, dự án là cơ hội để nông dân tiếp cận gần hơn với các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới trong thâm canh lúa, góp phần thực hiện thành công chương trình 3 giảm 3 tăng, tăng thu nhập cho người nông dân.
Có thể nói là cái phương pháp cấy hàng rộng hẹp và kết hợp với phân nén dưới sâu, có thể nói đây là một cái công nghệ mà cũng bổ sung vào trong cái quy trình kỹ thuật thâm canh cây lúa trên địa bàn thành phố mà chúng tôi đang vừa qua đã tổng kết rồi. Tới đây cũng đã sẽ đề nghị thành phố là sẽ có cơ chế khuyến khích để mở rộng áp dụng trên địa bàn thành phố. Hiệu quả của cái phân bón thì ngoài cái vấn đề giảm chi phí về phân bón, giảm chi phí về thuốc bảo vệ thực vật, giảm chi phí về cái công bón phân thì nó lại tăng năng suất, tăng khả năng chống chịu và giảm được ảnh hưởng của cái sâu bệnh, cho nên là nó sẽ nâng cao được cái chất lượng vệ sinh toàn thực phẩm.
Tham gia dự án, các hộ dân được hướng dẫn kỹ thuật gieo mạ, làm đất, cấy hàng rộng hàng hẹp, bón phân viên nén dưới sâu, được hỗ trợ 60% giá giống, 40% giá vật tư để đảm bảo các điều kiện thực hiện nghiêm ngặt của quy trình kỹ thuật. Đối với những hộ dân không tham gia dự án, có thể mua phân nén tại Trạm khuyến nông với giá 12.500 đồng kg để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Thành công của dự án xây dựng mô hình ứng dụng phân nén dưới sâu NK trong thâm canh lúa kết hợp với phương pháp cấy hàng rộng hàng hẹp đã làm thay đổi cách nghĩ, tập quán canh tác của bà con, khắc phục được tình trạng bón phân không cân đối, không đủ lượng, đủ loại và không đúng cách. Thời gian tới, Trạm khuyến nông thành phố tăng cường phối hợp với các xã phường, tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con trên địa bàn áp dụng hơn nữa các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thâm canh lúa nhằm tăng thu nhập cho người dân, qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi truyền đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Bài viết hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 6, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ phạm pháp hình sự là án cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, trị giá tài sản thiệt hại trên 10 triệu đồng. Án xảy ra tại các địa bàn phường Đồng Quang, Phan Đình Phùng, Thịnh Đán. Đáng chú ý, khoảng 16 giờ ngày 10 tháng 6, Công an thành phố phối hợp với Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên kiểm tra cửa hàng Duy Shop tại địa chỉ tổ 16 phường Đồng Quang do anh Hà Mạnh Duy sinh năm 1992 có địa chỉ tại tổ 16 phường Đồng Quang làm chủ. Qua kiểm tra, lập biên bản và tạm giữ 101 chiếc đồng hồ có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hồi 12 giờ 30 phút ngày 10 tháng 6 tại đường mùng 3 tháng 2 thuộc tổ 1 phường Tân Lập xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe mô tô mang biển kiểm soát 14H5-2209 do Đỗ Quốc Hùng sinh năm 1982, trú tại tổ 1B phường Tân Lập điều khiển đi hướng Hà Nội Thái Nguyên. Đâm va với xe ô tô biển kiểm soát 20B00477 do Bùi Văn Tuân sinh năm 1984, trú tại tổ 3 phố Việt Hưng, Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đi phía trước chuyển hướng rẽ trái. Hậu quả anh Hùng chết tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, hai phương tiện bị hư hỏng nhẹ. Công an thành phố Thái Nguyên điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 75 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 123 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 22 trường hợp, xử lý phạt hành chính 63 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 148 ca với 624 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 7 tổ dân phố có 637 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt 11 vụ 12 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 11,921 gam heroin và 86,08 gam ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Phạm pháp hình sự xảy ra 9 vụ, điều tra khám phá 8 vụ 8 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 25,5 triệu đồng trả cho người bị hại. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 136 trường hợp vi phạm, tạm giữ 5 xe ô tô, 17 xe mô tô, 4 xe đạp điện, 110 bộ giấy tờ xe ô tô, trong đó 4 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 2 trường hợp đi ngược chiều, 101 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 126 trường hợp vi phạm, thu trên 86 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 21 trường hợp, nhắc nhở 117 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 64 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 16 tháng 6 năm 1967, Bộ Công an đã ban hành quyết định số 426 QĐ về việc thành lập phòng theo dõi phong trào bảo vệ trị an và xây dựng lực lượng công an xã. Ngày 16 tháng 7 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định số 916, xác định ngày 16 tháng 6 hàng năm là ngày truyền thống của lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 50 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.
Tiếp bước truyền thống vẻ vang của lực lượng, trong những năm qua, đội xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự Công an thành phố Thái Nguyên đã làm tốt công tác tham mưu. Hàng năm đều lựa chọn 3 đơn vị để tổ chức phát động phong trào tập trung tại cơ sở, đồng thời chỉ đạo các cơ sở đăng ký cơ quan đạt chuẩn về an toàn an ninh trật tự, ký cam kết chấp hành pháp luật, không mắc tai tệ nạn xã hội. Phối hợp tham mưu kiểm tra hướng dẫn công tác xây dựng phong trào tại cơ sở, tập trung hướng dẫn lực lượng nòng cốt trong triển khai thực hiện, đảm bảo có hệ thống toàn diện. Hàng năm, đơn vị tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố khen thưởng trên 50 tập thể và cá nhân có thành tích. Đặc biệt, năm 2017 đã tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc theo từng đợt. Trong 6 tháng đầu năm 2017, đã tham mưu đề nghị khen thưởng cho 8 tập thể và 14 cá nhân có thành tích đột xuất và phong trào thi đua, hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét tặng kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 40 đến 50 cá nhân một năm, đủ điều kiện tiêu chuẩn quy định. Ngoài ra, tham mưu làm tốt công tác sơ tổng kết khen thưởng các chuyên đề công tác dân vận, nghị quyết liên tịch phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Qua triển khai thực hiện đã được các cấp các ngành đánh giá ghi nhận. Phối hợp tổ chức tuyên truyền trực tiếp qua các phương tiện thông tin truyền thông, góp phần nâng cao cảnh giác cho quần chúng nhân dân, thấy được âm mưu phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, qua đó có biện pháp phòng chống. Duy trì và thực hiện tốt chuyên mục Vì an ninh thành phố phát trên đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Năm 2017, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. 6 tháng đầu năm đã tổ chức 20 buổi tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường, phòng chống ma túy, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng ngừa một số loại tội phạm như trộm cắp tài sản, cướp. tập huấn cho lực lượng dân quân tự vệ, tuyên truyền phổ biến pháp luật và phòng ngừa tội phạm tại các vùng triển khai dự án. Đôn đốc triển khai thực hiện các mô hình đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, các mô hình dân vận khéo, kịp thời tham mưu làm tốt chế độ chính sách cho lực lượng an ninh cơ sở, bình xét danh hiệu thi đua hàng năm, công tác bổ nhiệm nhân sự, chế độ phụ cấp thâm niên. Mỗi năm tham mưu tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ, võ thuật quân sự cho lực lượng an ninh cơ sở. Ngoài ra, lực lượng xây dựng phong trào còn làm tốt vai trò thường trực tham mưu triển khai thực hiện tiêu chí số 19, chương trình xây dựng mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 8 trên 8 xã đều đạt chuẩn về an ninh trật tự và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Với chức năng nhiệm vụ hướng dẫn kiểm tra, theo dõi lực lượng, công an xã thực hiện công tác xây dựng phong trào và quản lý về an ninh trật tự. Đơn vị đã tham mưu triển khai toàn diện các mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, triển khai thực hiện công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn, phối hợp lập hồ sơ quản lý 1.000 loại đối tượng theo chuyên ngành quy định. Xử lý tốt các vụ việc về an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn, đảm bảo yêu cầu chính trị pháp luật, từ 70 đến 80 vụ việc một năm, thực hiện tốt luật khiếu nại tố cáo. Ngoài ra, hàng năm còn tham mưu xây dựng thực hiện trên 20 kế hoạch phương án đảm bảo an ninh trật tự, các hoạt động chính trị xã hội trên địa bàn, tổ chức thực hiện các yêu cầu xác minh liên quan đến Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Với những kết quả đạt được trong nhiều năm qua, đội xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự Công an thành phố Thái Nguyên đã được nhiều cấp ghi nhận khen thưởng. Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đội xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của mỗi người dân, từ đó tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng nhiều hình thức với nội dung phong phú đa dạng, đưa phong trào trở thành hành động thường xuyên của từng cơ quan phường xã và trên phạm vi toàn thành phố. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại. Là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa lớn diện rộng. Hiện nay 14 tháng 6, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ đang có xu hướng nâng trục lên phía Bắc. Khoảng đêm 15 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6, rãnh áp thấp trên bị nén bởi không khí lạnh từ phía Bắc. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6, trên khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa đến mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ đêm 15 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6 có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, cần đề phòng lũ lên nhanh, chảy xiết trên các sông suối nhỏ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Cảnh báo mưa dông diện rộng còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20 tháng 6. Từ đêm 15 tháng 6 xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1 đến 2 mét, mực nước đỉnh lũ sông Cầu và Hồ Núi Cốc dưới mức báo động cấp 1, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 6 năm 2017, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa đến mưa vừa, có lúc có mưa to và dông gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa và rải rác có dông, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7-10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag. Đặc biệt, xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1-800-8098.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Mediamart, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại, máy tính trên toàn miền Bắc. Sáng thứ Sáu ngày 16 tháng 6, khai trương siêu thị thứ 50 Mediamart Gang Thép tại số 273 Cách Mạng Tháng 8, khu Gang Thép, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp này, Mediamart Gang Thép số 273 Cách Mạng Tháng 8 mang đến 10 ngày giá sốc cơ lốc quà tặng, chỉ với đơn hàng 390.000 đồng, nhận ngay phần quà trị giá đến 1.290.000 đồng, gồm lò vi sóng 2 bình siêu tốc cao cấp. Cùng với đó là chương trình đổi chảo cũ lấy chảo mới hoàn toàn miễn phí, hoặc đổi nồi cơm cũ hỏng lấy nồi cơm điện mới với giá chỉ 199.000 đồng. Duy nhất Mediamart Gang Thép tại số 273 Cách Mạng Tháng 8. Hơn 20.000 sản phẩm được bán với giá cực sốc. TV LED 32 inch rẻ hơn TV CRT giá chỉ 3.990.000 đồng. Điều hòa 1.9000 BTU giá rẻ chưa từng có, chỉ 4.990.000 đồng. Tặng thêm một quà trị giá 750.000 đồng. Quạt phun xương Comet giảm 49%, còn 999.000 đồng. Smartphone, máy tính bảng, laptop giảm tiền triệu, giá rẻ chưa từng có. Đặc biệt, Mediamart Gang Thép tại số 273 Cách Mạng Tháng 8 miễn phí giao lắp, đổi trả hàng lên đến 45 ngày, trả góp 0% lãi suất. Chi tiết tại Thế Giới Điện Máy .com, hotline 04-6262-8888. Thế Giới Điện Máy Mediamart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.